Chương 3. Âm nhạc các dân tộc ít người ở Việt Nam. Một trong những đặc điểm của âm nhạc truyền thống Việt Nam là tính chất đa dân tộc. Tính chất đa dân tộc không chỉ tạo nên dung mạo chung cho nền âm nhạc truyền thống Việt Nam, mà còn thể hiện sự tôn trọng, bảo lưu và tự do phát triển những nét độc đáo của văn hóa âm nhạc các dân tộc cùng chung sống trên đất nước ta. Theo công bố chính thức, nước ta có 54 tộc người với số lượng cư dân khác nhau, nhiều nhất là người Kinh, rồi đến người Tày, người Thái, người Hoa, người Khmer, người Mường, người Nùng, người Hơ Mông, người Dao, người Yidrai, người Ede, người Ba Na, người Sedan, vân vân. Trên cơ sở số lượng dân số, sự cộng đồng về mặt ngôn ngữ, đặc điểm về sinh hoạt văn hóa và phân bố của địa bàn cư trú, giáo trình giới thiệu tập trung một số làn điệu dân ca ở các dân tộc vùng Việt Bắc, dân tộc Tày, Nùng, Tây Bắc, Hơ Mông, Thái, Mường, Tây Nguyên, Yidrai, Ba Na, Ede, dân ca dân tộc Chăm, Khmer và Hoa. Chú thích: thống kê theo Tổng cục Thống kê nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Hết chú thích. Về vấn đề tộc người, trong quá trình hình thành và phát triển của lịch sử loài người, một quốc gia có thể có nhiều tộc người và một tộc người có thể sinh sống trên nhiều quốc gia. Người Hơ Mông, Tày, Thái, Khmer có thể là những dân tộc anh em cùng sinh sống góp phần hình thành nên bản sắc Việt Nam, nhưng cũng đồng thời có mặt trên các nước Trung Quốc, Lào, Thái Lan và Campuchia. Tuy nhiên, các tộc người đều vừa mang những đặc điểm chung của văn hóa tộc người, dù đang ở các quốc gia khác nhau, vừa mang những dấu ấn bản sắc chung của quốc gia mà tộc người đó cùng chung sống. Âm nhạc các dân tộc là một thành tố văn hóa dân tộc, nên vừa mang những đặc điểm riêng của văn hóa tộc người, vừa mang những dấu ấn của văn hóa truyền thống Việt Nam. Bài 1. Dân ca và các nhạc khí tiêu biểu của các dân tộc vùng Việt Bắc. Tính theo dân số từ cao xuống thấp, các dân tộc sống ở vùng Việt Bắc gồm Tày hơn 1 triệu người, Nùng hơn 800.000 người, Dao, Hơ Mông, Hoa, Sáng Diều, Sáng Chí, Cao Lan, Lô Lô, Quý Châu, Phú Piếu. Mỗi tộc người lại có nhiều ngành, nhánh khác nhau. Ngôn ngữ các dân tộc vùng Việt Bắc theo hệ Tày Thái. Về đặc điểm ngôn ngữ văn hóa dân tộc Tày và Nùng có nhiều đặc điểm gần giống nhau. Các dân tộc này đều có tín ngưỡng thờ vật linh, thờ những hiện tượng tự nhiên, trời, đất, sấm, chớp, thờ các vị anh hùng có công xây dựng và bảo vệ dân, bản. Các dân tộc ở Việt Bắc có trang phục riêng, mỗi tộc người, mỗi ngành, nhánh tộc người có những đặc điểm riêng, nhiều màu sắc và hoa văn riêng đẹp mắt. Phần lớn trang phục nam là quần dài, áo dài tay, đôi khi có mặc áo khoác không có tay, quần áo thêu sọc hoặc hoa văn nhiều màu. Phụ nữ thường mặc áo chẽn, áo tứ thân, năm thân và váy có thêu sọc hay trang trí hoa văn. Người dân tộc vùng Việt Bắc cũng thích thêu hoa văn trên đồ dùng, quần áo, mũ, túi, nhưng đơn giản. Người Tày Nùng thích màu chàm, nâu, lục. Nhìn chung, dân ca các dân tộc vùng Việt Bắc có nhiều làn điệu được hát trong sinh hoạt hàng ngày, sinh hoạt cộng đồng, trong những lễ hội cúng bái tín ngưỡng như hát ru, đồng giao trẻ em, hát trữ tình giao duyên, hát trong các dịp cúng vàng, trời, những điệu hát mo, then trong cúng bái, hát trong lễ mừng thọ, lễ cưới, tang, giỗ, vân vân. Dân ca dựa trên thang 4 âm, 5 âm. 1. Dân ca dân tộc Tày. Âm nhạc là một thành tố quan trọng trong đời sống tinh thần của người Tày. Dân ca dân tộc Tày mang nhiều màu sắc trữ tình, đầm ấm, nhẹ nhàng, gần gũi với ngôn ngữ phong cách sinh hoạt kín đáo của dân tộc Tày. Các hình thức âm nhạc dân gian gắn với cuộc đời, hát lễ khi ở cử, sinh con, hát ru, hát đồng giao, giao duyên, hát trong quá trình hôn nhân, mừng sinh nhật, mừng thọ, tang lễ, gắn với lao động tín ngưỡng, hát hội lòng tòng, lượng nàng hai, hát cầu cúng, chữa bệnh, vân vân. 1.1. Hoén lục, ú nọng nòn. Hoén lục có tài liệu phiên âm là dán lục, là điệu hát ru con, âm điệu êm dịu, tiết tấu nhẹ nhàng, lời ca thấm thiết trữ tình. Hát trên thơ 5 từ, 7 từ, đôi khi là thơ lục bát hoặc thơ tự do. Các điệu hát ru phong phú bởi các làn điệu ở mỗi địa phương có nhiều điểm khác nhau. Nhiều điệu hoén lục sử dụng thang 4 âm, la, si, re, mi, hoặc la, do, re, mi. Giai điệu thường xen kẽ giữa lời ca với nét nhạc chủ đạo, như một mô típ âm nhạc thường được nhắc lại, quán xuyến trong bài ru. Ú nọng ơi, ú nọn, nọn. Huén lục được diễn xướng tự do, không phân chia tiết vách, tiết nhịp, dàn trải, mềm mại. Trọng âm thường nhấn vào câu hát và chịu ảnh hưởng của nhịp đưa võng, đưa nôi. 1.2. Đồng dao. Dân tộc Tày cũng có những bài hát dành cho trẻ em kèm theo trò chơi. Có nhiều làng điệu được hát trên thể thơ 3-4 chữ, nhịp điệu, khúc chiết, có chu kỳ, sử dụng hình thức hát nói. Giai điệu thường dựa trên 3 âm, son, do, re. Điển hình và có nhiều nét tương đồng với đồng dao trẻ em người Việt như bài Tập bí tèn, Trò trồng nụ trồng hoa miền Bắc, hoặc Trồng đậu trồng hành miền Trung và Nam Bộ. Nhóm trẻ ngồi thành vòng, nắm tay lại và đặt chồng tay lên nhau vừa hát Tập bí tèn, ngựa xuân phí, ông thổi bí, cá đắc dí vào lừa, cá lầy dùi vào nồi. Hoặc bài Ói mật ói mèn, nghĩa là nhữ kiến nhữ ông, là lối hát nói dần dè khi trẻ em Tày dùng một mồi, châu chấu, chuồn chuồn để nhữ kiến ông bâu vào, vừa quan sát kiến ông tha mồi về tổ. Nhữ kiến nhữ ông khiêng chuồn về tổ, gọi bố mày đến ăn thịt chuồn chuồn, đến ăn rốn trâu già, bà dằn ngủ ở đầu phai, trong già nằm trong làng. Nhữ kiến nhữ ông. 1.3. Lượn. Lượn có nghĩa là ca hát. Lượn cũng có nghĩa là thơ, là từ chỉ chung cho cả hát và thơ. Về âm nhạc, giai điệu dân ca Tày gắn bó với kết cấu của thơ, theo sự phát triển của gieo dần bằng trắc của thơ. Lượn là thể loại hát trữ tình, cách hát giống như hát dí của người Kinh, hát đối lời trên âm điệu của những bài thơ sẵn có hoặc do người hát ứng tác. Lượn rất phổ biến và thường được hát trong nhiều sinh hoạt khác nhau. Hát kể chuyện, phong lư, hát đám ma, hỷ phi, hát đám cưới, lượn quan lang, đặc biệt là hát giao duyên, lượn slao báo. Nội dung lời của lượn đề cập tới các lĩnh vực sinh hoạt, đời sống, ca ngợi cảnh đẹp thiên nhiên, bày tỏ nỗi niềm tâm sự. Không phải hình thức sinh hoạt nào cũng có điệu lượn riêng. Các điệu lượn cũng không hoàn toàn khác nhau. Một làn điệu có thể hát trong nhiều sinh hoạt khác nhau. Nhạc điệu gồm 3-4 câu được hát với nhiều bản lời và có thể thay đổi do những luyến lái thêm bớt ngân dài, trên cơ sở làn điệu tương đối ổn định. Về môi trường diễn xướng, lượn có nhiều lối hát, hát trong nhà, thường là hát đối đáp nam nữ, lượn cuộc, hát vào ban đêm, có tổ chức, lề lối, và lượn ngoài trời, lên nương khi đi rẫy. Mỗi lối hát được phổ biến ở một địa phương. Lượn cõi dùng Cao Bằng, Bắc Cạn, Hà Giang, sử dụng thơ 7 chữ, âm nhạc trong sáng, tầm cỡ rộng. Lượn cõi, người hát, bế sĩ vòng, Bạch Thông, Bắc Cạn, ký âm và phỏng dịch, Vĩnh Long. Lượn nàng ới, ở Bảo Lạc, Hà Quảng. Lượn phui bác, những bài hát nói về tình yêu, hát đối đáp, dùng Hà Quảng, có làn điệu không ngân nga mà theo kiểu đối thoại, hát trước các điệu khác, lúc gặp nhau hoặc giả từ. Nội dung lượn phui bác ca ngợi tình yêu. Lượn sương, còn gọi là sương, hát trên khổ thơ tứ tuyệt, giai điệu theo âm điệu thơ, tính chất châm biếm nhẹ nhàng tình tứ, dùng Cao Bằng, Lạng Sơn. Lượn hai, còn gọi là lượn nàng hai, lượn trăng, những bài hát cầu mùa, mời tiên, nàng trăng xuống trần, dạy cách trồng lúa, ngô, chăm sóc gia súc, hát trong dịp hội xuân. Lượn hai phổ biến ở vùng Lạng Sơn. 1.3.1. Hát kể chuyện. Phong slư. Người Tây có nhiều loại chuyện kể, thần thoại, cổ tích, quả bầu, vua giống, nàng khay. Truyện tiểu thuyết được ghi chép bằng chữ nôm Tày, đóng tập như Nam Kim Thị Đan, Lương Quân Piotrom. Người Tày kể cho nhau nghe trong lúc lao động hoặc lúc quay quần bên bếp lửa. Những ngày lễ Tết, lối kể được ngẫu hứng diễn xướng trên làn điệu âm nhạc. Lượn gọi là phong slư. 1.3.2. Hát đám ma, hãy phi. Lễ tang của người Tày được tổ chức phức tạp nhiều nghi thức như lễ phá ngục cứu hồn, lễ rửa tội để đón hồn lên niết bàn, lễ thụ tang, lễ điểm trà, kể lễ công đức người chết. Trong tang lễ, âm nhạc góp phần tiến hành nghi thức lễ và chia sẻ nỗi đau của tang chủ. Ngoài tiếng nhạc của thầy cúng, tiếng đàn của ông bà then cầu siêu cho người chết, lối khóc than trước linh cữu người chết, hãy phi, khóc đám ma là lối diễn xướng đặc biệt mang tính ngẫu hứng, kể lể giải bài qua giai điệu lượn. 1.3.3 Hát đám cưới lượn Quan Lang. Đám cưới của người Tày khá nhiều nghi thức, trong đó nghi thức đón dâu là quan trọng và có nhiều chặng nghi thức kèm những diễn xướng đặc biệt. Lượn Quan Lang. Chú thích: Quan Lang chỉ người con trai đã trưởng thành. Quan là cách gọi người đàn ông theo lối trân trọng. Lang cũng là chàng rể. Hết chú thích. Lượn Quan Lang gồm hai nhóm bài, những bài của nhà trai đi đón dâu, nhóm bài của nhà gái hát khi đưa dâu. Những bài lượn này được hát bằng cách phổ nhạc trên thơ, được truyền tụng trong dân gian từ bao đời và có đặc điểm riêng theo từng vùng. Lời thơ được diễn xướng gắn với các nghi thức đám cưới, âm nhạc không theo một khuôn mẫu nhất định nào. Thông thường do Quan Lang, chàng rể, dựa trên dần điệu tiết điệu của thơ, thể thơ 5 từ hoặc 7 từ, hát ngẫu hứng. Trích bài lượn của nhà gái hát khi căng dây chắn lối không cho đoàn người nhà trai vào nhà. Khách đâu xa đến, người canh đường hãy đếm, phép lịch sử tất thải, việc chi nói ngay, cho chúng tôi biết lẽ, kể rõ nguyên do, tôi mở cửa cho. Quan Lang phải diễn xướng đáp lại: Thưa cùng á khanh canh đường, hôm nay ngày lành tháng tốt, tôi đến yết tổ tiên, các bạn chớ làm phiền quá đáng, ơn người hãy rộng lượng đôi bên, để con rể vào nhà bái tổ tiên. Lượn Quan Lang, đàm thế vấn ký âm. Chú thích: Lượn Quan Lang, đàm thế vấn ký âm. Tham khảo thêm: Hoàng Tuấn, năm 2000, Âm nhạc Tày, Nhà xuất bản Âm nhạc, trang 47. Hết chú thích. 1.3.4 Hát giao duyên. Lượn Slao báo. Hát giao duyên là lối sinh hoạt rất phổ biến của người Tày. Không chỉ thanh niên tham gia hát giao duyên mà người trung niên, người có tuổi đôi khi cũng đến với những buổi lượn Slao báo. Ngoài lối hát trực tiếp khi tham gia sinh hoạt này, thanh niên Tày còn có lối giao duyên thông qua các bức thư, các phong slư, gửi theo những quả còn trong hội ném còn mùa xuân hoặc những lá thư gửi đến người yêu. Lượn cuộc, giao duyên của người Tày chỉ được diễn ra vào những dịp hội hè, hội mùa xuân, đám cưới, lễ mừng nhà mới, thường lấy địa điểm hát là trong nhà. Trong một cuộc lượn slao báo có các điệu lượn slương, còn gọi là lượn lạng, vì phổ biến ở Lạng Sơn và một số huyện thuộc Bắc Cạn, Hà Giang. Lượn then còn gọi là co sầu, vì phổ biến ở Trùng Khánh, Cao Bằng và một số huyện thuộc Hà Giang, Bắc Cạn. Lượn cõi ở Cao Bằng, Hà Giang, Lạng Sơn. Phong slương. Lượn slương được diễn xướng như một lượn cuộc theo truyền thống gồm 3 chặng. Chặng thứ nhất, những lời hát chào mời, lượn nài, đáp, lượn khang, chúc mừng, lượn slắp. Chặng thứ hai, dài nhất chiếm hầu hết đêm lượn, bắt đầu bằng lượn xét, những bài hát trong sách, thơ khuyết danh mà người hát thuộc lòng, để đối đáp thi thố về sự hiểu biết thông minh. Lượn so màu, lượn trầu, hát mời trầu và thuốc, lượn cam, lượn kẻ là những câu hát đố đáp. Lượn piót, lượn dĩnh cảnh là những lời hát ca ngợi phong cảnh. Lượn tứ quý, lượn bốn mùa là 12 bài ca ngợi 12 tháng trong năm, những câu hát truyện sử. Phần tiếp sau là những câu hát bày tỏ tâm tình mang tính ngẫu hứng. Lượn phẳng, câu hát xe kết. Lượn bấu rưỡi, lượn bấu tả, không tàn, không xa rời là những lời hát thề thốt ước nguyền. Giai điệu các điệu lượn sử dụng thang 4 âm hoặc 5 âm. Trong các điệu lượn, lượn then cũng là điệu hát trong giao duyên, cũng được hát theo lề lối, mở đầu, lượn mời, lượn từ chối. Tiếp theo là lượn xét, lượn tích, lượn tứ quý, lượn kết. Và cuối cùng là lượn piác, chia tay. 1.4 Then, bục, tàu, giáo. Then, bục, tàu, giáo là những người làm nghề cúng lễ, là người thuộc thế giới thần linh, thay người Tày tiếp xúc với thế giới thần linh, gọi chung là then. Người làm nghề then phải học từ 3 đến 5 năm, phải theo thầy, mẹ lớn, mẹ cả, hoặc ông thầy, bỏ slay, đi làm nghề cúng lễ khắp nơi. Những bài hát then xưa kia được chép bằng chữ nôi, tày, nay chỉ còn được thầy dạy bằng truyền khẩu. Lượn then là một loại nhạc thờ cúng nghi lễ trong tín ngưỡng dân tộc Tày. Mỗi loại gồm nhiều điệu khác nhau, do các thầy then, bục, tào, giáo, hát mỗi khi có người mời. Trong khi hát có đệm tính tẩu, trống, quả nhạc. Lượn then ở Quảng Nguyên, Trùng Khánh là tên gọi những bài hát có kết hợp với múa, đàn, đôi khi có sóc quả nhạc do ông bà then thực hiện. Nội dung tùy theo yêu cầu mục đích của cuộc then. Chữa bệnh, cầu an, hát chúc thọ, sinh nhật, lẩu then, cấp sắc, nên có độ dài ngắn khác nhau. Cuộc hát chia thành nhiều chương đoạn, nhưng được hát nối tiếp như một liên khúc. 1.5. Múa. Người Tày có múa chầu, gồm các điệu múa đứng, múa ngồi, múa nhạc, xuyên đàn, xuyên quạt, múa quần, múa gươm, chèo lứa, chèo vằn và các điệu múa khác như lồng nọc, múa chiên, múa trống, múa gạn gọc, múa sư tử, võ thuật, múa rối, vân vân. Ngoài ra, người Tày thường sử dụng trống, thanh la, não bạc, tiêu, cảnh, chuông, chuỗi đồng xu, miạc, chùm nhạc sóc hay quả nhạc, mỏ, tù già để đệm cho múa hoặc quà tấu trong các cuộc hát nghi lễ thờ cúng. 1.6. Nhạc khí. Tính tẩu là một nhạc cụ dây gãy có 3 dây tơ, dây lên cách nhau khoảng 5, đàn có nhiều kích cỡ khác nhau, âm thanh ấm, nhẹ, tính thường do các ông bà then vừa hát vừa đàn đệm theo, đôi khi được sử dụng để độc tấu, đàn cho múa hoặc vừa đàn vừa múa, gọi là xiên đàn. Trong hát then, tính tẩu luôn đi đôi với miạc, chùm nhạc sóc, quả nhạc. Phiểu, loại sáo thổi ngang, thường dùng trong đám tang, đệm tòng theo giai điệu hát, là ống trúc dài khoảng 52cm, đường kính 3cm, có 10 lỗ, kể cả lỗ thổi. Pí lè là loại kèn dâm kép, nhạc cụ nghi lễ chỉ dành cho phái nam thổi và đệm tòng theo giai điệu. Nhạc cụ ít phổ biến, chỉ sử dụng trong đám tang và các cuộc cúng bái nghi lễ. 2. Dân ca Nùng. Dân tộc Nùng có nhiều nhánh: Nùng Minh, Nùng Cháo, Nùng Phan Sling. Dân ca dân tộc Nùng có phần rắn rỏi khỏe hơn dân ca dân tộc Tày. Thanh niên nam nữ Nùng thích lối hát hai giọng, khi đồng âm, khi tách quãng, nhưng hòa quyện và vang xa, rất đặc biệt. 2.1. Sli. Sli. Sli là loại dân ca trữ tình, hình thức giống như lượn của người Tày. Sli được hát khắp nơi, trong ngày hội, ngày chợ, khi lao động, là những điệu hát thăm hỏi, làm quen, kể chuyện, tỏ tình, trao duyên của nam nữ thanh niên. Sli còn được hát khi mừng đám cưới, mừng nhà mới, đầy tháng, sinh nhật, mừng thọ. Sli có nhiều cách hát, hát có tổ chức, lề lối, hát tự do, ở bất cứ nơi nào. Mỗi địa phương có một loại Sli khác nhau. Sli Phủ, dùng Trùng Khánh, Quảng Nguyên. Sli La Hồi, dùng Đông Khê, Thất Khê, Phục Hòa. Sli Khen Lài, Hạ Lan. Đặc biệt, các điệu Sli Hà Liều, Hà Lù, Phan Sling, Sli Nùng Minh là lối hát của từng đôi nam đối đáp với từng đôi nữ. Bài hát có hai bè với giai điệu riêng biệt. Một cao, một thấp, nhiều âm trì tục, âm thanh hòa hợp rất hay. 2.2. Lượn. Lượn của người Nùng là loại dân ca trữ tình, đôi khi được hát xen kẽ với Sli. Lượn của người Nùng khác lượn của người Tày và âm điệu mềm mại hơn Sli. Một số điệu lượn cũng hát bằng hai giọng như Sli. Lượn được hát các dịp họp chợ, vui chơi, đám tiệc. Xin kinh lẩu, mời uống rượu trong tiệc cưới, ký âm Vĩnh Long. Có nhiều loại lượn, lượn xài xa, nậm phụng, hà quảng. Lượn hà liều, phụ của người Nùng lõi, người Nùng in ở vùng Quảng Nguyên Cao Bằng. Lượn hà lù, heo phương của người Nùng en dùng Phúc Sen, Quảng Yên Cao Bằng. Lượn ngạn, ca phưởng, Hoài An. 2.3. Ứ lục là điệu hát ru con, tiết tấu nhẹ nhàng, khoan thai, âm điệu dễ thương, lời ca duyên dáng, có nhiều làn điệu khác nhau ở mỗi địa phương. 2.4. Mo, then, bục, tàu. Mo, then, bục, tàu là những loại bài hát có tính chất nghi lễ thờ cúng trong các đám ma chay, cúng dỗ, cầu hồn cho người chết, cầu bình an, cầu người ốm khỏi bệnh. Loại bài hát này có nhịp điệu phong phú, giai điệu tiết tấu rõ ràng và có nhạc cụ đệm theo. Mo Slien, hát cúng bái, cầu an, cầu cho người ốm khỏi bệnh, cầu phúc cho trẻ nhỏ, người già, do ông Mo, bà Slien đảm nhiệm. Mo Slien có nhiều làn điệu khác nhau, mỗi vùng có làn điệu riêng. Hát với lời thơ, đôi khi có đệm chuông và xốc quả nhạc và múa. Then, hát cúng giải hạn, khai bương, cầu bình an, kỳ yên. Then cứu bệnh, cầu mát, lẩu bục, then lẩu, then thượng thọ, then hợp hôn, vân vân. Do bà then hát là loại hát thơ, nhạc và đôi khi có múa. Tàu, hát trong tang lễ. Thầy Tào người Nùng cũng hát cho đám người Tây. Mỗi vùng có nhóm thầy Tào từ 5 đến 7 người, gồm thầy chính chủ trì cuộc lễ, những người hát phụ và đệm nhạc cụ. Thanh la, chẩm chọe, khánh, chuông, trống, bi lè, tù già, sáo. Đôi khi có múa trong hát tang lễ. 2.5 Múa. Người Nùng cũng có múa chầu, giống người Tây, gồm các điệu múa đứng, múa ngồi, múa nhạc, xuyên đàn, xuyên quạt, múa quần, múa gươm, chèo lửa. Ngoài ra, có múa kỳ lân. 2.6 Nhạc khí. Người Nùng cũng có những nhạc khí gần giống như của người Tây, như tính tẩu, bi lè, trống, thanh la, não bạc, đàn nhị, thường được sử dụng trong các thể loại hát mo, then, bục, tàu. Người Nùng cũng có kèn lá, làm bằng lá cây mít, lá nghiến, trơn và bóng mặt, dày vừa phải, để hòa tấu với đàn nhị, sáo, biểu diễn những bài hát vui mừng và là nhạc cụ của những trẻ một đồng, những người yêu nhau. Câu hỏi hướng dẫn thảo luận. 1. Những điều kiện để hình thành giai điệu âm nhạc của người Tây, có mối tương đồng gì so với người Kinh? 2. Quan niệm về âm nhạc và những sáng tạo nhạc khí của các dân tộc Việt Bắc đã gợi nên những điều gì? Mối liên quan giữa âm nhạc và đời sống tinh thần. Câu hỏi hướng dẫn ôn bài. 1. Quan niệm của người Tây về âm nhạc. 2. Đặc trưng của âm nhạc dân tộc Tây. 3. Khái niệm của từ lượng đối với người Tây. 4. Những thể loại âm nhạc chủ yếu của dân ca dân tộc Tây. 5. Giới thiệu về tính tẩu của người Tây, mô tả hình thức, trường hợp sử dụng. 6. Giới thiệu thể loại lượng của người Nùng. 7. Hãy giới thiệu thể loại hát sli, hà liều, hà lù, phàng sling, sli nùng in. Bài 2. Dân ca và nhạc khí tiêu biểu của các dân tộc vùng Tây Bắc. Vùng Tây Bắc là nơi sống tập trung của nhiều dân tộc khác nhau, người Hơ Mông, người Dao, người Thái, người Mường, Xá Cẩu. Các tộc người đều có nhiều ngành, nhánh, nhưng sự khác biệt trong văn hóa, ngôn ngữ trong các nhánh cùng tộc người không lớn. Về ngữ hệ, người Hơ Mông theo ngữ hệ Hơ Mông Dao, người Mường thuộc ngữ hệ Việt Mường, người Thái theo ngữ hệ Tày Thái. Các tộc người nêu trên đều có chữ viết. Người Hơ Mông thích thêu hoa văn trên nền áo đen, trắng, lục. Tộc người Hơ Mông, tộc người Thái đều có nhiều nhánh được phân biệt theo màu sắc trang phục. Người Mường có những nét văn hóa phong tục gần gũi với người Kinh. Trong ngôn ngữ có một số từ được phát âm gần giống tiếng Việt. Người Hơ Mông có nguồn gốc từ phương Bắc, di cư sang Việt Nam cách đây hơn 300 năm. Người Hơ Mông có nhiều ngành, nhánh. Hơ Mông trắng, Hơ Mông đen, Hơ Mông đỏ, Hơ Mông hoa, Hơ Mông hán. Người Hơ Mông sống trên những dãy núi cao, nơi dốc đá lởm chởm. Họ có một tinh thần đấu tranh anh dũng, bền bỉ để chống sự khắc nghiệt của thiên nhiên. Họ làm nông nghiệp trên những triền dốc thẳng đứng, giỏi nghề thủ công. Phụ nữ thích thêu thùa, dệt, nhuộm vải. Quần áo đồ dùng thường được thêu hoa văn màu sắc sặc sỡ. 1. Dân ca Hơ Mông. Nhìn chung, tính chất âm nhạc dân ca dân tộc Hơ Mông êm dịu, nhẹ nhàng, sử dụng thang 4 âm, 5 âm. Giai điệu thường có những quãng nhảy xa, ít luyến lấy nhưng gãy khúc, thường sử dụng nhịp biến đổi. 1.1 Loại hát trữ tình, khâu xì phần, tình ca. Loại hát trữ tình của người Hơ Mông gồm nhiều điệu khác nhau rất phong phú về nội dung và hình thức. Các điệu hát này được hát trong nhiều trường hợp, thời điểm khác nhau. Khi lao động, tiếp đón khách đến bản, đến nhà đi chơi xuân, hát hội, tình tự, tâm sự. 1.2 Loại hát kể chuyện. Cũng như nhiều dân tộc ít người khác, người Hơ Mông có thể loại hát kể chuyện gồm nhiều điệu khác nhau, kể những câu chuyện cổ tích, thần thoại, anh hùng lưu truyền trong dân gian. 1.3 Hát ru em, khổng mi nhũ. Tính chất thể loại này êm dịu, nhẹ nhàng nhưng giai điệu nhảy quãng rất xa. Người Hơ Mông còn có các bài hát đồng giao cho trẻ em. Khổng mi nhũ, sưu tầm phỏng dịch ghi âm Nguyễn Tài Tuệ, người hát Thào Thị My, Mèo Vạc Hà Giang. 1.4 Hát khóc đám ma. Gọi chung các điệu hát trong lễ tang là gầu tùa. Có những điệu hát nghi lễ khác nhau. Hát chỉ đường, khúa kê, cúng đám to, nã dền khi linh cữu còn hoàn tại nhà, hoặc cúng đám nhỏ, mi dền khi linh cữu đã đưa đi chôn. Hát khóc đám ma còn có những bài hát kể công ơn của người chết. Thương tiếc, nghe rất thảm thiết, lời mộc mạc, tính chất xót xa. Ví dụ, ơi mẹ, ơi cha, ơi a ơi, từ đây còn đâu ngày về bên mẹ, bên cha, đau lòng từ đây đời bơ vơ. Hoặc, ơi hỡi ơi, người em yêu quý của tôi nằm trong phòng em chết, xác em đó vì sao em chết, nơi đây khi trước ta nằm, mái đầu sát nhau, vân vân. 1.5. Loại bài hát đám cưới. Gọi chung của các điệu hát trong đám cưới là gầu sống hay trè sâu, phỏng hầu chớ. Hát đám cưới gồm một số điệu khác nhau, hát trong nghi lễ ăn hỏi hoặc trong tiệc cưới, chào chủ nhà, hát đưa dâu, chúc mừng cô dâu chú rể và hát chúc tụng vui chơi trong đám cưới, chúc mừng cô dâu chú rể, hát mời rượu, hát đố, hát giải, hát trêu chọc, đùa giỡn, trao đổi đôi bên trai gái. Cô nói sao? Trích phỏng hầu chớ. Người hát: Hờ Nhà Trư, Mù Căng Chải, Hoàng Liên Sơn, sưu tầm, ghi âm, phỏng dịch, Trịnh Lại. 1.6. Hát mo. Gọi chung cho thể loại âm nhạc trong thờ cúng tín ngưỡng của người Hơ Mông do thầy mo hát. Ngoài ra, người Hơ Mông còn có những bài hát than vãn, kêu than mang tính tự sự như các bài Tiếng Hát Làm Dâu, Gầu Ô Nhoén hay Tiếng Hát Mồ Côi, Gầu Tú Vua. 1.7. Nhạc cụ. Trong các hình thức hát của người Hơ Mông có sử dụng nhạc cụ đệm theo như đàn tròn, diên xình, thùng tròn cán ngắn, hai dây đôi bằng kim khí giống đàn tứ của người Kinh, đàn nhị, lữ vừ, nhạc khí dây kéo có hai dây, lên dây theo quãng 4 hoặc 5 đúng, hộp cộng hưởng là một khúc mai, đầu dưới hở, đầu trên bịch da bò, cung dĩ làm bằng đuôi ngựa, tù và sừng trâu, cu từ, làm bằng sừng trâu đực, được thổi trong đám ma, trong chiến trận, đi săn, đuổi hổ, gấu, sáo dọc, trạp bua, sáo dọc không có lưỡi gà đồng, thay là miếng tre mỏng đặt trên miệng sáo, ngoài là miếng tre đục thủng hình tam giác và điền lại bởi một đai làm bằng vỏ cây. Trèm blong là loại sáo làm bằng ống trúc, nứa, người Tày gọi là sáo dọc. Sáo thuộc loại dâm đơn, thổi dọc, âm thanh nghe ấm áp, êm dịu, được sử dụng trong hát trữ tình, hát kể chuyện, hát ru con. Sáo đôi, người Mường cũng có, gọi là pí tôi, là loại sáo được làm bằng hai ống nứa con, có dâm kép, thổi dọc. Âm thanh kêu to, nghe vui tai, dùng thổi trong hát đám cưới, mừng ngày mùa. Si u hoặc pi lè là loại kèn dâm kép, giống kèn già nam hoặc kèn bầu, kèn bóp, kèn bát, tùy địa phương và tùy theo một số dân tộc. Thân kèn làm bằng cây trúc, tre, nứa, nhiều kích cỡ to nhỏ dài ngắn khác nhau và bát kèn có thể bằng đồng hoặc gỗ. Tên gọi cũng tùy theo chất liệu của bát kèn. Kèn thường được sử dụng trong lễ tang. Kèn lá, plum, giống kèn lá của người Nùng, làm bằng lá cây, không dày, không mỏng, dai, bền, âm thanh kêu to, trong trẻo. Nam nữ thanh niên thường dùng tiếng kèn lá để trao đổi tâm tình khi đi nương hái củi. Khen, kền, nhạc cụ phổ biến gồm 6 ống nứa to, nhỏ, dài, ngắn khác nhau. Trong có lưỡi gà bằng đồng, âm thanh nghe vui tai, nhịp nhàng. Khen do các nam thanh niên thổi vào những hội vui của buôn làng, những đám ma chay, đám cúng bái. Người Hơ Mông vừa thổi khen vừa múa, múa đá chân, múa lăn trên mặt đất, trên cọc, múa trên thanh tre bắt qua chảo mỡ. Đàn môi bàn tơ ích, ư chà, của dân tộc Hơ Mông là một loại đàn môi gồm một miếng thép mỏng hoặc miếng tre mỏng, giữa có cắt thành hình cái lưỡi. Đàn được khải bằng tai, nhưng đưa gần miệng và người khải đàn phải thay đổi khẩu hình để tạo âm, do miệng làm hộp cộng hưởng, âm thanh rất khẽ. Bàn tơ ích thường được thanh niên dùng làm tiếng nói tình tự tâm sự với người yêu. Trống, ư chua, có loại lớn và nhỏ, và loại chủm chọe, ư xuê, bằng đồng, thường hòa với kèn trong đám ma. Dòng lắc, chia nết, dụng cụ của các thầy cúng lắc đuổi ma, dòng bằng sắt đường kính bằng chiếc đũa, uốn thành hình bầu dục, qua chừng 7-8 miếng sắt dẹt, đục thủng như hình đồng xu sâu vào. Âm thanh do dòng lắc phát ra gần giống tiếng quả nhạc. 2. Dân ca dân tộc Thái. Người Thái là tộc người đã có mặt ở Việt Nam vào khoảng trước công nguyên. Người Thái làm nông nghiệp ruộng nước, ở thung lũng hoặc các dải đất ven sông, rất giỏi trong việc sử dụng nguồn nước. Ngoài nghề nông còn có nghề đánh cá, nghề thủ công phát triển chậm, mang tính tự cung tự cấp. Dân tộc Thái có hai ngành nhánh chính. Thái Đen sống tập trung ở huyện Mai Sơn, Sông Mã, Mường La, Yên Châu, Thuận Châu, Tuần Giáo, Điện Biên, Giang Châu, Than Uyên. Thái Trắng sống tập trung ở Mường Tè, Mường Lây, Phong Thổ, Quỳnh Nhai. Những hình thức âm nhạc dân gian dân tộc Thái gắn liền với sinh hoạt đời sống lao động, giai điệu sử dụng than 4, 5, 6 âm. 2.1 Khấp. Từ khấp có nghĩa là hát, lối hát dựa trên những bài thơ. Khi hát khấp, giai điệu tiết tấu thay đổi phù hợp với thanh điệu, tiết điệu, kết cấu của thơ. Khấp cũng có hình thức đối đáp giữa nam và nữ rất phổ biến. Ở mỗi địa phương cũng có một làn điệu khấp riêng mà mọi tầng lớp dân trong bản Thái đều biết. Đặc biệt, khấp được hát trong những dịp khác nhau như sau. Khấp sư, hát thơ. Có khấp sư toi căn, lối hát đồng thanh của các em nhỏ hoặc các cô gái. Khấp sư lết nội, đồng dao. Khấp sinh mò, dùng trong lễ sinh mò, thường để thầy cúng đọc biên niên sử, nhà chúa, chuyện anh hùng. Khấp ỉn sao, lối hát đối đáp của thanh niên nam nữ Thái trong những đêm trăng sáng, nhàn rỗi để tìm hiểu tâm sự. Trong khi hát, nam dùng pi pạp, một loại sáo, nữ dùng hừng tông, một loại đàn môi để đệm theo. Khấp chiêu, lối hát hò, hát gọi trong ngày hội, ngày vui của bản hoặc của gia đình, người hát có thể ứng tác lời trên giai điệu sẵn và đối đáp. Khấp kinh lẩu, khấp kinh khẩu là lối hát vui trong các buổi tiệc rượu, cưới hỏi. Có nhiều điệu khác nhau như hát mời rượu, hát chúc rượu, hát mời lẩu, hát sao sên, tùy theo địa phương. Nội dung trữ tình, nét nhạc duyên dáng, lối ca dí dỏm tinh tế. Khấp hạt khuốn là loại dân ca phong tục hát trên sàn cao, gần như một loại sân khấu lộ thiên của thanh niên nam nữ. Đây là lối hát đối đáp giữa những cô gái ngồi kéo sợi trên sàn vào các buổi tối. Thanh niên trong bản đem khèn, tính tẩu, pí bập đến quà ca và tỏ tình. Lối hát này có tổ chức gần như hát quan họ của người Kinh, là hình thức sinh hoạt nghệ thuật dân gian do phụ nữ đứng ra tổ chức. Mỗi hạng khuốn có từ 5 đến 10 người, coi như những hội viên hình thức, gọi là sao lắc say. Hạng khuốn do một người phụ nữ giỏi hát có tài ứng đối và là người tổ chức của hạng khuốn, đứng đầu gọi là me tổn hoặc tổn khuốn. Các cô sao lắc say cùng nhau dựng một sàn diễn ngoài trời, cao khoảng 1 đến 1,5 mét, diện tích khoảng từ 20 đến 30 mét vuông. Giữa sàn có một bếp lửa, trên sàn có 5 cột lắc say bằng cây bương hoặc cây dầu, còn để nguyên mấu. Cột lắc say chính ở giữa sàn cao và to hơn 4 lắc say phụ đặt ở 4 chung quanh. Thân lắc xây có sơn xanh đỏ, cứ khoảng 4 đốt bương lại treo một dòng tre có buộc các hình con giống như là chim, ve, hoa, quả nhượm, màu sắc rực rỡ. Mời lão, mời rượu theo điệu khắc sao xin, người hát lù chị em, mường lây, lây châu, sưu tầm ghi âm, phỏng dịch, Tô Ngọc Thanh. Khi hạng khuốn dựng xong, me tổn mời dân bản ăn mừng và mời thanh niên nào hát hay ứng đối giỏi nhất bản lên hạng khuốn hát khai mạc mở đầu các buổi tối sinh hoạt ca hát khắp hạng khuốn. Từ các tối sau, thanh niên nam nữ thường rủ nhau đến ngồi quanh bếp lửa, vừa hát vừa theo thùa hoặc kéo sợi. Con trai vừa đan lát vừa ca hát hoặc đánh đàn, thổi khèn, sáo, đệm theo. Người già cũng đến dự góp vui bằng những câu chuyện dân gian. Mở đầu là me tổn đứng trên sàn hát đối đáp với những thanh niên đứng dưới. Bao giờ bên thanh niên có người hát trả lời được những câu đối của me tổn thì được mời lên sàn ngồi hát chung. Mỗi bản có thể có nhiều hạng khuốn. Qua sinh hoạt hạng khuốn biết được bản to hay nhỏ, giàu hay nghèo, phong trào ca hát mạnh hay yếu. Nội dung của khắp hạng khuốn là ca ngợi thiên nhiên, cổ vũ tinh thần yêu lao động, đề cao tính trung thực, khuyên làm điều lành, tránh cái ác, nói về tình yêu nam nữ, tính chất âm nhạc trữ tình trong sáng. Khắp Long Tông là điệu hát khi lao động trên ruộng nương, thanh niên nam nữ hát đối đáp vừa làm nương. Âm nhạc không mang tính chất nội dung lao động, không là điệu hát hợp sức hoặc kích thích cho lao động, không mang âm điệu của động tác lao động, nội dung tự sự, tâm tình, tính chất âm nhạc trữ tình trong sáng và có ảnh hưởng đến loại hát nghi lễ. Một vài điệu có nhạc cụ đệm theo, khèn, điệu Long Hứa, pí tam lấy, hát một đồng. 2.2 Khấp xe, hình thức hát múa. Khấp xe là loại tình ca có nhiều điệu khác nhau, khi hát có múa, Nhiều bài ở loại này được phổ biến rộng rãi như Tán Xạ, Ình Lã ơi, Nhường ơi. Những điệu hát múa được diễn xướng trong nhiều dịp khác nhau, sinh hoạt, hội hè, đám cưới, đám tiệc, ngày Tết, vân vân. 2.3. Caption. Caption là loại hát có tính chất thờ cúng tôn giáo do các thầy mo, thầy then chuyên hát mỗi khi có người mời đến nhà để cúng then. Khi hát thường có bí mo hoặc bí một lao, một loại sáo đệm theo. Có 4 thứ caption, mỗi thứ gồm nhiều điệu hát khác nhau. Caption hưu, hát mừng nhà mới. Caption bản hoặc sên mường, cầu phúc cho dân bản thịnh vượng, hát trong ngày dựng nhà mới, bản mới. Khắp một lao, cầu cho người ốm chống khỏi, người chết được lên thiên đàng, phụ đồng nhạc cụ đệm theo, sáo hoặc tính tẩu. Khắp một nhinh hoặc khắp ani, cầu cho trẻ nhỏ ốm chống khỏi, bị chết được lên cõi trên. Những làn điệu này do thầy mo then hát trong đám ma hoặc cúng then. Ngoài ra, còn một cố điệu hát trong lễ cầu mưa, lễ cơm mới. 2.4. Ú nọng, khắp ú lục nón. Lối hát ru em, ru con của dân tộc Thái, mỗi địa phương có một điệu khác nhau. Giai điệu rộng rãi, bay lượn, cảm giác xa vắng, dịu dặt, tiết tấu có chu kỳ, thường ở âm vực cao. Trẻ em dân tộc Thái cũng có một số bài đồng dao như trò Vào Vào Ra Ra, Phong Châu, Lai Châu, Đánh Đu, Thanh Hóa. Lã Nón Vớ, Ngủ Đi Em, Người Hát, Lò Thị Giòn, Nà Tâm, Phong Thổ, Lai Châu, Sưu Tầm Ghi Âm, Phổng Dịch, Tô Ngọc Thanh. Ngoài ra, sau khi thu hoạch mùa màng, người Thái còn tổ chức những đội hát thi giữa bản này với bản khác. Những người được chọn là những người hát hay, có tài ứng khẩu đối đáp, được dân trong bản quý mến, xem như khách quý khi đến chơi nhà. Các điệu hát của dân ca Thái thường dùng tiếng đệm, lã ơi là ha ơi, ây dơ ây dơ, y ơi y dơ. Giai điệu trong hệ thống thang 4, 5, 6 âm có thể tương đương các âm do, fa, son, do, re, fa, son, do, re, mi, fa, son, la trong hệ thống nhạc viết trên 5 dòng kẻ. Tính chất gần với âm nhạc Miến Điện, Lào, một số điệu múa hát dân tộc Thái được phổ biến rộng như xòe Thái, ngày mùa, múa sạp. Tính chất âm nhạc nhìn chung trong sáng, vui tươi, trữ tình, tiết điệu rõ ràng, nhịp độ từ vừa phải đến nhanh. Xòe Thái, múa sạp, ngày mùa. 1.5. Nhạc cụ dân tộc Thái. Tính tẩu, loại đàn dây gãi, có 2 dây. Tính tẩu của người Tày nùng 3 dây. Âm thanh nghe cao, thấp, khác nhau tùy loại đàn lớn, nhỏ. Âm sắc nghe vui, ấm, réo rắt, nhẹ nhàng. Tính tẩu của người Thái dùng đệm cho hát, múa, làm nhạc trong nhiều hình thức sinh hoạt tôn giáo. Đệm cho những bài hát tình tự của trai gái. Sisler, tên chung chỉ các loại nhạc cụ dây kéo như cò, nhị, liếu của người Việt. Nhạc khí đệm tòng theo hát, đôi khi đệm cho múa, ở Phong Thổ, Mường Lai. Bản đàn lấy từ bài Tính Tẩu. Sisler còn có vai trò thêm thắt khi đệm cùng tính tẩu. Bí thiểu là kiểu sáo thổi dọc làm bằng trúc, nứa hoặc tre với nhiều kích cỡ to nhỏ và ngắn khác nhau. Âm thanh nghe ấm áp, du dương. Bí đôi là loại sáo thổi dọc gồm 2 ống nứa tép ghép liền nhau. Mỗi ống có một lưỡi gà bằng đồng, âm thanh nghe trong trẻo. Bí bạc là loại sáo thổi ngang, có lưỡi gà bằng đồng, giống sáo sa lơ của dân tộc Pana, giống sáo trèm bơ ải của dân tộc Hơ Mông. Có nhiều kiểu dài ngắn to nhỏ với những âm thanh có âm vực khác nhau. Âm thanh nghe du dương, êm dịu, thanh niên dùng thổi những bản nhạc trữ tình trong lúc vui chơi, trò chuyện với người yêu. Bí mo hoặc bí một lao là loại sáo ngang làm bằng nứa tép, có lưỡi gà đồng. Khi thổi vào hết ra đều kêu cả. Có thể thổi được bán cung liên tục, có nhiều kích cỡ to nhỏ dài ngắn khác nhau. Thầy mo hát, phụ đồng thổi đệm trong những khắp sơn. Hần tông là một loại đàn môi, là một thứ đàn môi làm bằng đồng lá. Âm thanh nhỏ, rất khẽ. Hần tông là nhạc cụ thanh niên dùng để tâm sự đôi lứa trong đêm khuya, âm điệu du dương trữ tình. Ngoài ra, người Thái còn dùng trống xòe, trống lớn hai mặt da, trống then, trống nhỏ hai mặt da, còng, bộ hai chiếc, vào những lễ sống chết, những cuộc nhảy múa hội hè. Nhìn chung, dân tộc Thái nổi trội về những nhạc cụ hơi thổi, tổ chức dàn nhạc còn mang tính manh nha, Nhạc trong múa mới thấy hình thức phối hợp của pí lè, tính tẩu và trống điểm xuyết. 3. Dân ca dân tộc Mường. Ngôn ngữ của người Mường theo hệ Việt Mường. Người Mường sống khá tập trung. Một số tỉnh có người Mường như Hòa Bình, miền núi Thanh Hóa, Phú Thọ, Ninh Bình, Sơn Tây, Yên Bái. Tâm lý thích định canh định cư. Về âm điệu, ngôn ngữ Mường có nhiều nét giống tiếng Kinh. Một số loại dân ca như sau. 3.1. Răng đều và đập bông là tên gọi điệu hát ru trẻ ngủ vào ban ngày và ban đêm. Răng đều có nghĩa là tiếng hát được đặt thành điều răng để ru. Tiếng hát mở đầu và đưa hơi thường là à ơi hỡi à ò hoặc u e là ấy. Đập bông mang tính tượng hình của động tác vỗ về đập trẻ như bông hoa. Tiếng đệm thường là đập qua qua, đập qua bưởi. 3.2. Dí đúm là hai lối hát trữ tình được sử dụng để hát đối đáp nam nữ. Đúm chơi, đúm đố, đúm trao tình trai gái. Đôi khi được hát kể chuyện lịch sử, truyền thuyết. Đúm kể, đúm diễn ca. 3.3. Rang. Rang là loại dân ca trữ tình rất phổ biến của dân tộc Mường. Có hai thứ rang. Rang thường là lối hát trữ tình ca ngợi cảnh đẹp thiên nhiên, đời sống, mừng nhà mới, đám cưới. Người Mường còn sử dụng trống đồng khi hát rang trong đám cưới nàng dâu của các quan lang, quan của người Mường. Rang cặp là lối hát trao tình đưa duyên của nam nữ. Rang cặp thường do nam thanh niên ngồi ngoài nhà hát vọng vào với các nữ thanh niên ngồi kéo sợi trong nhà, đáp vọng ra. Buổi hát cũng là những tối sinh hoạt của nam nữ thanh niên trong bản, có khi kéo dài suốt chiều tối. 3.4. Thường có nơi gọi là sườn. Lối hát tự sự, kể, đôi khi trai gái hát để tâm tình, có nhiều loại. 3.5. Bỉ. Bỉ là lối hát trữ tình đối đáp nam nữ, mỗi địa phương có một điệu bỉ khác nhau, lời của bỉ là thơ lục bát. 3.6. Giáo bùa, còn gọi là xét bùa. Hát chúc mừng năm mới của phường giáo bùa được tổ chức vào Tết dân tộc. Phường giáo bùa đến mừng tuổi, chúc Tết những nhà có chức vụ trong bản. Đến nhà nào thì căn cứ vào nhà đó mà ứng khẩu hát nội dung chúc mừng tương ứng. Xen giữa mỗi đoạn hát có quà tấu một bài còng. Hát giáo bùa có kết cấu liên khúc, gồm nhiều bài. Đi đường, xin mở cổng, vào sân, hát chúc, đôi khi còn xen múa. 3.7. Hát mò, mởi là hai hình thức hát trong những nghi lễ tôn giáo. Mò được hát trong cúng vong người chết, do thầy mò hát. Mởi cúng ma, vía cho người ốm khỏi bệnh và do bà mởi hát. Mỗi loại đều có nhiều làn điệu khác nhau. Hát mò, mởi giống như một thứ gia truyền, tùy sự thừa hưởng truyền thống gia đình. Ngoài ra còn có các điệu hát nghi lễ trong canh tác, như cầu mưa, xuống mùa, lễ giải mạ, chim cấy, rửa lá lúa, vân vân. Trong điệu hát này có những bài hát mang nội dung khấn nguyện. Thang âm của âm nhạc dân tộc Mường là thang 3-4 âm, tương đương các âm mi son la, mi fa son la. 3.8. Nhạc cụ. Người Mường sử dụng trống đồng, còng, chiêng, nhiều nhạc cụ dây kéo, dây gãy, các loại sáo ngang, sáo dọc, có hoặc không có lưỡi gà. Các nhạc cụ được sử dụng độc đáo và hòa tấu trong các dàn nhạc, lễ tang, lễ cưới, các lễ thức trong tín ngưỡng. Cò ke. Nhạc cụ dây kéo có hai dây, giống đàn nhị, đàn cò của người Kinh, thường sử dụng trong các dàn nhạc lễ. Trống đồng được sử dụng trong các nghi lễ cáo trời đất, cầu mưa, những lễ bái khác vào mùa xuân. Trống đồng cũng được sử dụng trong lễ tang trong dàn nhạc tên cò ke, ổng khảo, lô ổng tông, gồm sáu ngang, hai cò ke, còng, chập chỏa, các trống nhỏ và một trống đồng. Còng, làm bằng hợp kim đồng, là của quý của cộng đồng, bản làng. Người Mường tổ chức thành dàn còng 12 cái, đôi khi 24 cái nhưng hiếm. Âm thanh cao thấp khác nhau, dàn còng được sử dụng ở hát xét bùa. Ống ôi, một loại sáo dọc giống tiêu của người Việt hoặc bi thiểu của người Thái. Nhạc cụ này thường được dùng đệm cho hát, thổi một mình trong nhà hoặc trên nương. Ống khảo, một loại sáo ngang, sử dụng phổ biến trong các dàn nhạc lễ. Khèn, giống như kền, khèn của người Hơ Mông, người Thái. Kèn, giống như kèn bầu, kèn bát của người Kinh. Kèn là nhạc cụ được dùng nhiều trong các loại dàn nhạc lễ. Chuông, nhạc cụ của các thầy mo, bà mởi, được dùng trong các cuộc lễ. Đuống là một loại cối để giã gạo. Đuống được làm bằng thân cây đục rỗng ruột, dài khoảng 160cm, rộng 40cm, cao 30cm. Trai gái thường dùng nhịp chày, âm sắc khác nhau do vị trí gõ vào đuống khác nhau, đệm cho những điệu hát múa. Hát chúc Tết. Người hát: Bùi Văn Rieu, Lạc Sơn, Hòa Bình. Sưu tầm ghi âm phỏng dịch: Tô Ngọc Thanh. Câu hỏi gợi ý thảo luận. 1. Những biểu hiện văn hóa âm nhạc gợi nên hình ảnh người của người Hơ Mông, Thái, Mường. Những hình thức múa, nhạc khí thể hiện ý nghĩa như thế nào trong đời sống tinh thần của các tộc người Tây Bắc? 2. Những nhạc khí của các tộc người Hơ Mông, Thái, Mường có thể hiện đời sống vật chất và điều kiện kinh tế xã hội của các dân tộc không? Điều kiện đời sống văn hóa khu vực có ảnh hưởng đến nền âm nhạc các tộc người như thế nào? 3. Chứng minh những giai điệu âm nhạc, nhạc khí của các tộc người chịu ảnh hưởng điều kiện địa văn hóa. Câu hỏi gợi ý ôn bài. 1. Người Hơ Mông thường hát vào những dịp nào? 2. Những đặc trưng của giai điệu âm nhạc người Hơ Mông. 3. Giới thiệu về những nhạc khí phổ biến đại diện cho nền dân ca Hơ Mông. 4. Khắp có nghĩa là gì trong dân ca Thái? Giới thiệu một số điệu khắp trong dân ca Thái. 5. Hát múa của dân tộc Thái được gọi là gì? Hãy hát và nói về các điệu hát múa người Thái. 6. Những nhạc khí tiêu biểu của dân tộc Thái, thang âm trong dân ca Thái. 7. Những điệu hát chủ yếu trong dân ca người Mường, đặc điểm âm nhạc của dân ca Mường. 8. Những nhạc khí tiêu biểu của âm nhạc dân tộc Mường, thang âm trong dân ca Mường.